Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ tiếp tục với đại chúng những email của người Phật tử gửi đến cho chương trình 5 phút Phật Pháp này. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, ngày qua tháng lại thoáng chốc chúng con đã già, con chẳng biết còn lại được thêm bao lâu nữa ở với đời, nhưng mà chúng con vẫn còn bảo thủ chấp chặt nhiều phương diện của cuộc sống. Xin Thầy giác ngộ cho chúng con. Phật tử Lê Thị Hoa, pháp danh Diệu Huệ. Kính thưa đạo hữu Diệu Huệ cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, bảo thủ và chấp chặt trong cuộc sống hẳn nhiên ai trong chúng ta cũng đều có. Tuy nhiên cái giới hạn của mỗi người mỗi khác, có nghĩa là có người thì chấp chặt nhiều, có người thì chấp chặt ít. Và bước vào trong cuộc sống này và từ giã cuộc sống này thì ai cũng như nhau. Chúng ta đều đến đây với hai bàn tay trắng, và rồi cuối cùng lại, dẫu cho có cái gì thì chúng ta cũng phải bỏ lại để ra đi với hai bàn tay trắng. Đó là những cung bậc hết sức là như nhau của tất cả mọi người trên hành tinh này. Đức Thế Tôn có dạy chúng ta một cái hình ảnh hết sức là đặc biệt mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị ở nơi đây. Đó chính là có một lần Đức Thế Tôn chỉ cho tất cả đại chúng nghe và thấy về hình ảnh của một con chó bị cột cái cổ ở trong một cái gốc cây. Ngài dạy rằng cái con chó kia khi bị cột cái cổ của nó vào trong một cái cột cây thì nó không thể nào đi ra khỏi cái sợi dây kia được. Nó có thể đi ra dài nhất là ở mút cái đầu dây kia mà thôi. Và nó chỉ có thể đi, đứng, ngồi, nằm, nó có thể chạy, nhảy trong phạm vi giới hạn của cái sợi dây đó mà thôi. Thế thì chúng ta bước vào trong cuộc đời này cũng như vậy. Nếu như mình bị một sự trói buộc nào thì chúng ta không thể nào bước ra khỏi được. Khi nào mà cái sợi dây trói buộc của chúng ta đây bị cắt đứt thì chúng ta mới có thể thông dong tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Thưa quý vị, cái sợi dây trói buộc này của chúng ta đây được Ngài nhìn nhận, đó chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Yếu tố sắc đó chính là cái cấu tạo nên cái cơ thể vật lý gồm có đất, nước, gió, lửa. Mà năm cái yếu tố này thì nó theo cái tiến trình sinh diệt là thành, trụ, hoại, không. Cái thứ hai đó là thọ, tức là những cái cảm thọ nơi đời sống, cảm thọ vui buồn, tốt xấu, khổ đau, hạnh phúc, vân vân. Tất cả những cảm thọ này nó chi phối đời sống của chúng ta, và con người ta rất khó để có thể vượt lên trên, vượt ra khỏi cái cảm thọ buồn vui, tốt xấu, khen chê nơi cuộc đời này. Yếu tố thứ ba đó là tưởng, tức là những cái tưởng tượng, những cái suy tư nghĩ ngợi, những cái mong muốn dấy khởi trong lòng mà chúng ta cố gắng để đạt được tất cả những cái đó. Trong cuộc đời này ai cũng vẽ ra một cái mẫu hình lý tưởng để rồi chúng ta theo đuổi cái lý tưởng đó. Tuy nhiên có những cái chúng ta có thể đạt được và hài lòng, nhưng cũng có những cái đặt ra nó vượt quá tầm tay, làm cho mình không thể nào đạt được. Và khi không thể đạt được như thế, làm cho chúng ta đau khổ vì cái sự tham muốn không có đạt được của mình. Cái thứ tư là hành, tức là những sự vận hành để rồi chúng ta đạt được cái nọ cái kia trong cuộc sống. Nói khác hơn, đó chính là động lực để chúng ta thực hiện được mục tiêu. Nếu như không có động lực, hoặc là động lực này chưa đủ thì chúng ta rất khó để có thể có được cái gì trong đời này. Tuy nhiên sự vận hành này nó cũng đi theo cái tiến trình là sinh, trụ, dị, diệt, và nó đã trở thành bản chất của cuộc sống. Chúng ta không thể nào vượt ra khỏi cái đó, và mong muốn nó cứ trụ hoài, nó cứ thành hoài mà nó không bại hoặc là nó không mất đi thì điều đó là đi ngược lại với tiến trình sinh và diệt. Cho nên cần phải tri nhận được rằng tất cả mọi thứ nó đi theo cái tiến trình là thành, trụ, hoại, không đó. Cái gì có thì cái đó phải mất đi, và phải tri nhận một cách chân thật như thế để chúng ta không bị cái ảo ảnh của dòng đời làm cho mình đau khổ. Yếu tố cuối cùng đó là thức, đó chính là tâm thức, những cái suy tư, những cái nghĩ ngợi trong lòng mình đây. Và cái ý nghĩ này nó không dừng lại, không đứng yên, nó cũng thay đổi một cách nhanh chóng vô thường như tất cả vạn vật trong cuộc sống. Thưa quý vị, chúng ta có ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đối với những chúng sanh ở cõi dục giới, sắc giới thì có đầy đủ năm uẩn, nhưng đối với những chúng sanh ở cõi vô sắc giới, tức là cõi mà không có hình hài, thì chỉ có bốn uẩn. Cái uẩn đầu tiên là sắc uẩn sẽ không có ở nơi cái cõi vô sắc giới đó. Mỗi người trong chúng ta có những sợi dây hết sức là khác nhau, Hy vọng tất cả quý vị sẽ nhìn ra rõ sợi dây nào là sợi dây đang ràng buộc chính bản thân mình để chúng ta vượt thoát. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.